Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 13 tháng 11 lên tiếng bác bỏ nội dung phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó về vấn đề chủ quyền đối với Trường Sa. Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 8 tháng 11, khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với việc Việt Nam xem xét các lựa chọn pháp lý để giải quyết tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh, người phát ngôn cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng ông hy vọng phía Việt Nam đối diện với thực tế lịch sử, giữ sự đồng thuận cao cấp của chúng ta và giải quyết sự khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn. Người phát ngôn của Trung Quốc còn yêu cầu Việt Nam cần tránh các hành động có thể làm phức tạp vấn đề hoặc làm suy yếu hòa bình và ổn định ở Biển Đông, cũng như các mối quan hệ song phương của chúng ta. Khi được hỏi về nội dung phát biểu trên trong cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 11, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam bác bỏ hoàn toàn mọi nội dung phát biểu liên quan đến Việt Nam của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8 tháng 11 năm 2019. 2019 về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Sau đó bà Hằng lặp lại khẳng định đã nhiều lần đưa ra rằng Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Thực tế lịch sử cho thấy rõ điều này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cũng nhắc lại chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Những phát biểu qua lại giữa hai bên được đưa ra vào thời điểm vẫn chưa hết căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng vì những hành động được cho là nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh gần đây trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông. Trước đó, kể từ đầu tháng 7, Trung Quốc bắt đầu đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 vào hoạt động nhiều tháng liền trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bất chấp rất nhiều phản đối chính thức của Hà Nội cũng như những chỉ trích từ phía Mỹ, Úc và các quốc gia châu Âu. Mãi đến cuối tháng trước, Bắc Kinh mới tuyên bố rút tàu Hải Dương 8 ra khỏi khu vực gần bãi Tư Chính thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thiếu nữ Việt trong vụ 39 người chết ở Anh từng nói, sang Tây mới biết hoàn toàn là màu đen. Một trong những người trẻ nhất vụ 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh từng viết một tháng trước khi thi thể của cô được phát hiện rằng cô thấy châu Âu không toàn màu hồng như từng nghĩ lúc còn ở Việt Nam. Ở nhà cứ tưởng sang Tây màu hồng. Cô Bùi Thị Nhung viết trên Facebook cá nhân hôm 20 tháng 9, 5 ngày sau khi tới Đức, sang rồi mới biết là toàn màu đen. Gia đình cô Nhung cho biết rằng cô từ Việt Nam sang Trung Quốc hồi tháng 8 trong hành trình dài tới châu Âu. Tuy nhiên, thiếu nữ này không đăng tải trên mạng xã hội bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào khi ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Khi thay hình ảnh đại diện ngày 29 tháng 8, cô Nhung bày tỏ với mẹ trong dòng trạng thái về sự cô đơn. Mọi thứ ngoài xã hội thật đáng sợ, mỗi ngày một lo lắng. Ngày hôm nay thì luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để bước tiếp ngày mai cũng vậy. Con nhớ nhà, con muốn thời gian trôi thật nhanh để về với mẹ. Thiếu nữ 19 tuổi viết và trả lời rằng cô đang ở Sài Gòn khi được bạn bè hỏi thăm. Chưa rõ là cô Nhung đi bằng cách nào sang Trung Quốc từ trung tâm tài chính của Việt Nam. Cả Việt Nam và Anh vẫn đang điều tra vụ việc vốn thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế nhiều ngày qua. Cô Nhung viết lần cuối cùng trên trang Facebook của mình vào ngày 21 tháng 10, hai ngày trước khi cảnh sát Anh phát hiện thi thể của cô cùng với 38 người Việt Nam khác, trẻ nhất 15 tuổi, trong thùng xe tải đông lạnh. Trưởng thành là khi mình biết cách giấu muộn phiền và bóng tối, bước ra đời chỉ biết nở nụ cười tươi thôi. Cô Nhung viết, trả lời thêm rằng cô không ổn khi một người bạn hỏi về tình hình của cô trong phần bình luận bên dưới. Trước đó 3 ngày, cô Nhung đăng tải một loạt các hình ảnh mà cô nói là chụp ở Pháp. Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, những tấm ảnh được chụp ở Bỉ, nơi tin cho hay cô gái xứ Nghệ lên chiếc xe tải chở container để tới Anh. Hiện chưa rõ lý do vì sao cô Nhung thay đổi họ cũng như tuổi thật của mình trên trang Facebook và không rõ cô có được yêu cầu phải che giấu thông tin về hành trình của mình hay không. Những dòng trạng thái cô Nhung viết hoặc chia sẻ trong khoảng thời gian từ tháng 8 tới tháng 10 thể hiện sự nhớ thương người thân ở quê, nhất là người cha đã qua đời vì bệnh tật. Chuyện tiền bạc cũng hay được thiếu nữ này nhắc tới. Xứ xa, con ăn đầy đủ lắm, mẹ đừng nghĩ nhiều, chỉ là không được ngon như mẹ nấu ở quê nhà thôi. Ai cũng quan tâm con, nhưng khi con có được nhiều tiền, không như mẹ, chẳng cần gì vẫn đùm bọc con. Chúc mẹ luôn bình an. Cô Nhung viết hôm 19 tháng 10 nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Trả lời kênh truyền hình ITV của Anh tháng trước, anh trai của cô Nhung nói rằng em mình tìm đường đi Anh để kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Nhà đói, nghèo, bố mới mất, khổ. Em đi sang kiếm tiền, về trả nợ cho mẹ, mẹ già, người anh trai nói. Trong một bài viết được nhiều tờ báo đăng tải hồi tháng 9, đại sứ Anh tại Việt Nam ông Gareth Ward nói rằng những người Việt Nam di cư trái phép sang Anh là họ lựa chọn ra đi với mong ước về một mức thu nhập có thể trả nợ và nuôi sống gia đình. Nhưng họ không lường được rằng ở mảnh đất bên kia địa cầu, nếu họ chỉ là lao động trái phép, họ chính là những nô lệ thời hiện đại, ông Ward viết. Tâm sự với người cha quá cố hôm 4 tháng 10, cô Nhung viết, mẹ ở nhà đang phải lo chăm việc, bao nhiêu thứ mẹ phải suy nghĩ, vì thế nên con chẳng muốn mẹ phải phiền lòng vì con. Con cứ mông lung trong cái đống hỗn độn do con tự tạo, con bất lực nhìn ngày qua ngày, và con vẫn chưa có gì trong tay. Con sắp ngạt thở trong cái bầu không khí này rồi bố ạ. Bố có thể giúp con không? Một mình như này con hoang mang lắm. Bà Trần Thị Hiện, mẹ của Nhung nói với VOA tiếng Việt rằng nguyện vọng của bà là thi thể của con được đưa về Việt Nam thay vì nhận cho cốt để bà có thể nhìn mặt con lần cuối.
Nguyện vọng đưa thân thể em về đây gì đừng có chiêu, đưa về đây cho gia đình dòm tí.
Hàng xóm của gia đình Nhung, anh Nguyễn Đình Tứ, 26 tuổi, cũng thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh. Cô Hoàng Thị Thương, vợ anh Tứ cho biết rằng cô cũng có nguyện vọng như bà Hiện, đó là muốn đưa xác chồng về Việt Nam.
Không được, họ hỏi nguyện vọng nên em họ đưa xác của nạn nhân về, nhưng mà hiện tại thì còn chưa có ngày về chính thức mà cũng chưa nói gì cả.
Trong thông cáo ra ngày 8 tháng 1, công bố tên tuổi cụ thể 39 người chết, cảnh sát hạt Essex của Anh cho biết rằng việc tham vấn về chuyện hồi hương những người đã chết đang diễn ra và rằng chính phủ Việt Nam và Anh đang phối hợp để đạt được điều này.
Một người đàn ông trẻ tuổi ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên mới đây nói với VOA rằng ông là nạn nhân của một đường dây đưa lậu người sang Mỹ làm việc chui, đã quay về Việt Nam và hiện đang bị đường dây này uy hiếp buộc phải trả món nợ hàng trăm triệu đồng cho chuyến đi. Ông Lâm Nguyên Bách, 31 tuổi, cho biết sự việc bắt đầu từ giữa năm 2017 khi một người bạn cùng tuổi tên là Hồ Hoàng Trương từ Mỹ về và gặp mời ông Bách đi làm nghề đánh bắt cua ở bang North Carolina, với thu nhập từ 4.000 đến 5.000 đô la một tháng. Việt Kiều Trương thỏa thuận miệng với ông Bách rằng chi phí để thu xếp cho ông sang Mỹ là 15.000 đô la, khoảng 350 triệu đồng. Số tiền này dùng để dựng lên một bộ hồ sơ giả nhằm xin visa du lịch Mỹ cho ông Bách. Khi ông bắt đầu đi làm ở Mỹ và đạt được thu nhập như đã hứa hẹn, tiền lương đó sẽ được trừ dần để trả cho số tiền phí 15.000 đô la theo thỏa thuận, ông Bách kể lại. Có thể hoàn cảnh của cá nhân ông Bách và điều kiện của gia đình ông đã làm ông trở thành mục tiêu của ông Trương. Ông Bách lý giải với VOA.
Tại vì ông Trương lúc này thì biết tôi đang là người làm lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định và tôi đang có 3 người con. Thì ông Trương nhắm vào tôi, sau này tôi biết là ông thực chất ông nhắm vào bố mẹ tôi. Ông nhìn vào khối tài sản của bố mẹ tôi để sau khi đưa tôi qua Mỹ sẽ quay về để đòi nợ bố mẹ tôi. Chứ không phải là cho tôi một công ăn việc làm ổn định.
Việc tạo ra một bộ hồ sơ giả để xin visa có sự tham gia của ít nhất 2 người bên Mỹ và 3 người ở Việt Nam, ông Bách cho VOA biết. Theo đó, Việt Kiều Trương và một Việt Kiều nữa tên là Lâm Nguyên Quang, 66 tuổi, chế ra một bức thư trong đó nói ông Quang quốc tịch Mỹ, sống ở Oakland, bang California, là cha ruột của ông Lâm Nguyên Bách, mời ông Bách sang thăm. Cùng lúc, đầu đường dây bên Việt Nam phù phép biến ông Bách thành một nhân viên có thâm niên 3 năm tại tập đoàn FPT với thu nhập 1.000 đô la một tháng, sinh sống tại một địa chỉ giả ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như có sổ tiết kiệm 650 triệu đồng tại một ngân hàng. Khoảng cuối tháng 8 năm 2017, theo yêu cầu của đường dây, ông Bách tới thành phố Hồ Chí Minh và ở lại đó trong nhiều ngày để luyện tập hỏi đáp về các thông tin giả, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn visa tại Tổng lãnh sự quán Mỹ, ông Bách kể lại.
Họ đưa tôi các giấy tờ, họ làm giả về yêu cầu tôi học thuộc. Để khi vào Đại sứ quán Mỹ, chắc chắn những câu hỏi này sẽ được người của Đại sứ quán Mỹ hỏi tôi về họ cam kết với tôi là hồ sơ chắc chắn sẽ đậu 100%.
Làm theo những chỉ dẫn này, ông Bách được Tổng lãnh sự quán Mỹ cấp visa vào cuối tháng 9 năm 2017 và 6 tháng sau, tháng 3 năm 2018, ông Trương về Việt Nam đón và đưa ông Bách sang Mỹ. Ông Trương này rất nhiều lần về Việt Nam, mỗi lần về ông lại dẫn một người sang Mỹ, ông Bách nói với VOA. VOA cố gắng liên lạc với cả 5 nhân vật trong đường dây gồm ông Trương, ông Quang và 3 người ở Việt Nam, nhưng tất cả những người này đều không hồi đáp. Hạ cánh xuống đất Mỹ, ngày đầu tiên của ông Bách là một chuyến đi dài trên một chiếc xe bán tải do ông Trương cầm lái đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nhất của North Carolina ở miền trung bờ đông nước Mỹ. Ông Trương không có sẵn nơi ở tại địa điểm đó và mất 2-3 ngày đi loanh quanh để thuê nơi ở, ông Bách nhớ lại. Tiếp đến, ông Trương giao cho ông Bách thu dọn đồ trên một con thuyền. Sau 10 ngày, ông Bách hoàn thành công việc, ông Trương bán hết số đồ đó và mới nói thật rằng nghề cua mất mùa 2 năm nay, không làm được nghề cua nữa. Giải pháp được ông Trương đưa ra là ông ta sẽ đưa ông Bách đi tìm nghề khác mà ông Bách chấp nhận được. Trong trạng thái hoang mang, xem như đã bị lừa, ông Bách phó mặc cho ông Trương chở đi loanh quanh, cho đến khi được giới thiệu làm phụ hồ cho một Việt Kiều làm nghề mua nhà cũ sửa lại để bán. Người chủ thầu này đồng ý thuê ông Bách, cũng như cho ông thuê chỗ ngủ là phòng khách với giá 300 đô một tháng. Sau khoảng 25 ngày làm việc, ông Bách bỏ cuộc. Ông nói,
tôi quyết định là tôi không thể nào mà đi làm như thế này được, tại vì là đầu tiên là làm không có bảo hiểm, bị tai nạn lao động là tôi phải chịu hết. Cái thứ hai á, cái nghề này nó không ổn định, tại vì ông thầu này khi nào ông mua cá nhà thì ông mới kêu mình đi làm. Thứ ba á, khi mà police tới á, thì ông không bảo đảm cho tôi là police có bắt tôi hay không. Tôi không thể nào làm việc chui ở nước Mỹ mà trong tình trạng là hoảng loạn và lo sợ như vậy được.
Để về nước, ông Bách liên lạc với một người bà con xa của vợ đi xe buýt 10 mấy tiếng qua nhiều chặng đến bang Indiana, được đón ở đó rồi mua vé về Việt Nam. Trong khi có nhiều người ở Việt Nam xem nước Mỹ như là một miền đất hứa, ước ao và bằng mọi giá để đến đó chấp nhận làm những việc phạm pháp, ông Bách lại bỏ về. Ông phân tích thêm với VOA vì sao ông lại có suy nghĩ hành động trái ngược với nhiều người khác.
Cơ hội công việc làm ở Mỹ rất nhiều, ví dụ như làm neo. Thứ hai là làm lao động phụ hồ như tôi. Thứ ba là công chuyện đi làm nghề biển. Thứ tư là công chuyện họ sẽ trốn ở các nơi nấu ăn, nhà bếp để họ làm rửa chén phục vụ. Những công chuyện này chỉ phù hợp với những gia đình người Mỹ chấp nhận bao che, bảo bọc cho gia đình họ qua Mỹ theo diện đi bất hợp pháp. Chứ còn những người mà như tôi không có gia đình, không có họ hàng, không có thân thích bên Mỹ sẽ rất dễ và chắc chắn sẽ bị cảnh sát Mỹ police bắt khi lao động chui.
Những người lao động chui cũng không có bảo hiểm và các quyền lợi khác như các công dân Mỹ, thậm chí điều xấu nhất có thể xảy ra là chết ở một nơi nào đó trên đất Mỹ mà không ai biết tới. Đó là điều mà mọi người cần hiểu, ông Bách nói thêm. Không lâu sau khi ông Bách về đến nhà, ông Trương và những người trong đường dây tìm đến đòi nợ về số tiền làm hồ sơ giả cho chuyến đi Mỹ. Ông Bách cho rằng thỏa thuận về công việc đã không đạt được như hứa hẹn, đồng thời yêu cầu ông Trương chứng minh bằng giấy tờ về khoản nợ. Đáp lại, ông Trương thuê dân xã hội đen đến bao vây nhà ông Bách, uy hiếp gia đình, kể cả bố mẹ ông Bách, cho đến tận thời điểm hiện nay tháng 11 năm 2019. Phải chịu cảnh bị đe dọa quấy rối kéo dài, ông Bách quyết định tố cáo đường dây làm hồ sơ giả với Tổng lãnh sự quán Mỹ và công an địa phương, cho dù việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ông vì ông đã tham gia vào một hoạt động không đúng luật. Ông đưa ra lý do.
Hiện tại là bố mẹ tôi đã già, con tôi đang nhỏ, mà những thế lực này không đi tìm tôi mà quyết định tìm tới những người thân của tôi. Tôi không thể nào để các thế lực này cứ xuống gia đình mình, uy hiếp gia đình, bố mẹ và con cái mình được. Đó chính là động lực để tôi tố cáo cái vụ án này. Tôi chấp nhận sẽ bị chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và tôi tố cáo hành động này thì mong pháp luật hãy làm đến nơi đến chốn.
Trong một năm qua, ông Bách đã cùng gia đình trình báo với nhà chức trách địa phương với đầy đủ các thông tin. Nhưng mãi cho đến ngày 12 tháng 11, Bộ phận Công an Kinh tế thành phố Tuy Hòa mới mời mẹ của ông Bách đến để hỏi về câu chuyện phát sinh ra khoản nợ là như thế nào và chưa có bất cứ động thái gì điều tra về đường dây làm hồ sơ giả để đi Mỹ. Cũng trong thời gian qua, ông Bách và người thân đã gọi điện và nhiều lần gửi email tố cáo đến Tổng lãnh sự quán Mỹ nhưng chưa thấy phản hồi gì, ông cho biết.
Tôi có gọi điện đến lãnh sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Cái người tiếp nhận thông tin của tôi ở lãnh sứ quán Mỹ á, thì tôi có cảm giác là người này rất là thờ ơ. Và người này nói tôi là không đủ thông tin về ông Trương thì người này không chấp nhận và người này cúp máy.
VOA liên lạc bằng email đến Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở TP.HCM để tìm hiểu xem cơ quan ngoại giao này xử lý thư tố cáo của ông Bách ra sao, nhưng chưa nhận được câu trả lời của họ. Một cựu nhân viên Tổng lãnh sự quán Mỹ có thâm niên lâu năm am hiểu về việc xét cấp visa Mỹ cho VOA biết có vô số các vụ làm giả hồ sơ xin visa Mỹ. Mặc dù Tổng lãnh sự quán không ngừng tiến hành điều tra nhưng không thể xử lý hết. Số vụ bị phát hiện chỉ là phần nổi của tảng băng. Lời tố cáo của ông Bách về đường dây đưa lậu người đi Mỹ làm chui được công khai với báo chí chỉ ít ngày sau khi xảy ra vụ việc đau lòng ở Anh. trong đó 39 di dân lậu người Việt bị phát hiện đã chết trong một xe container đông lạnh. Ông Bách khẳng định với VOA rằng đi lậu sang Mỹ là một sai lầm và khuyên rằng những người muốn đi Mỹ hãy đi đàng hoàng, hãy nhờ người thân bảo lãnh đúng luật.